Cách đây gần 4 năm, con niệm Phật vì con chưa có thầy dạy bảo nên con không biết. Con nghe thấy tiếng người nói chửi con tưởng là oan gia trái chủ về trách mắng nên con đã khuyên họ là niệm Phật. Con thường phóng sinh cúng dường tam bảo để hồi hướng cho các oan gia trái chủ. Nhưng con vẫn thấy họ chửi cả Phật nên con chửi lại. Được thời gian ngắn thì đến Pháp hội Quán Âm đầu năm 2022, con có duyên về chùa, con đã được quy tam bảo và đã tu tập theo chùa, ăn chay trường đến giờ và đọc kinh Địa Tạng được 7 tháng nhưng họ vẫn chửi. Con về chùa, con được gặp thầy, thầy bảo con niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy đọc lại câu này xem nhé. Con về chùa, con được gặp thầy, phải thầy bảo con niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy dặn con về tụng ngũ bách danh và trì chú chuẩn đề. Con đã hành trì được 6 tháng nhưng vẫn chưa được. Con về chùa viết câu hỏi gửi thầy. Thầy bảo con chuyển sang lễ Phật và tụng Bát Nhã và buông bỏ tiếng nói chửi. Con đã tu tập được gần 3 năm nhưng họ vẫn ở trong người con và liên tục chửi Phật. Con đã buông bỏ không quan tâm đến nữa nên họ tức thường tác động lên người con rất khó chịu. Nay con viết tâm thư này kính xin thầy chỉ dạy cho con và cứu giúp cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Bảo là con đã tu tập tụng kinh trì chú lễ Phật được 3 năm đã buông bỏ, nhưng mà các vị nghĩ xem vị này buông được chưa? Buông được chưa? Chưa thật buông. Buông ở cái hình tướng, buông ở cái lời nói thôi. Chứ trong lòng đã buông được đâu. Ở đây cái bệnh của vị này là bệnh ở trong tâm, chứ không phải bệnh ở ngoài thân. Mà bệnh trong tâm chúng ta biết đó, chữa nó rất là khó. Thầy lấy một cái ví dụ. Ở đây có ai ngày xưa còn trẻ trẻ 18 đôi mươi yêu thương sâu đậm ai đó mà bị người đó phụ bạc, bị người đó từ chối thất tình, nó buồn thế nào? Có ai không lên diễn tả hộ thầy xem nào? Chú Đạt có không? Ông Tơ Bản Việt có không? Có không nhỉ? Chắc chắn trong này sẽ có. Mà cái nỗi buồn đấy thì nó có ai khuyên được không? Càng khuyên nó lại càng gì? Không có người khuyên, cứ bỏ mặc nó, có thể nó tự sinh tự diệt, có thể nó lại vượt qua. Còn lúc đó mà bạn bè người thân cứ bảo là thôi mày buồn thì làm cái gì, không có đứa này thì có đứa khác ấy, thì thế nó có khi nó lại gì, nó lại càng buồn hơn. Buồn nào hơn đêm nay? Cái gì nhỉ? Ngoài kia báo tố đầy trời à? Đấy, kiểu thế. Đấy thì bệnh ở trong tâm. Xin thưa các vị, khó chữa lắm. Dùng thuốc an thần, thần nó cũng chẳng an. Dùng thuốc ngủ để cho nó quên đi thì có thể lúc đấy ngủ xong đấy, nhưng mà vừa tỉnh dậy nó lại gì? Lại càng nhớ hơn. Đúng như ngoài đời ngày xưa trong những cái bộ phim mà ngày xưa người ta nói gì? Cái gì nè? Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Nghe khủng khiếp chưa? Đấy, cái bệnh ở trong tâm các quý vị, phải tự chúng ta thực sự buông xuống thì mới có thể hết những cái chướng duyên, hết những cái đau khổ phiền não. Vì chúng ta tu, chúng ta chưa thật buông được, cho nên mới bị cái thế giới gì, quỷ thần thế giới tâm linh bên ngoài nó tác động, nó làm cho chúng ta bị não loạn tâm can, tinh thần chẳng định. Cho nên mới sinh ra cái chuyện nghe thì cái tiếng chửi, tiếng mắng. Ấy các vị, nếu mà buông thật, buông cái mà nó mắng kệ nó chứ. Nó mắng Phật, Phật nghe. Nó mắng Phật chứ không phải nó mắng ta đâu, mà ta phải đi cãi lại với nó. Nó bảo Phật ngu, bảo Phật dốt, bảo Phật thế này, thế nọ, thế kia. Thế đấy là việc của nó. Nó mắng Phật ngu, Phật dốt, Phật có bị ngu, bị dốt đi theo lời mắng của nó không? Không. Mà ngược lại chúng ta lại gì? Chúng ta lại đi phiền não. Chúng ta lại đi thì suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, đau khổ, rồi cái cọ nhau với họ, mất ăn mất ngủ, sinh ra gì, sinh ra cái bệnh trầm kha ở trong tâm của mình, khó có thuốc nào có thể chữa được. Nay gặp được pháp môn của Phật rồi, được các thầy hướng dẫn cho tu rồi, tức là hướng dẫn cho uống thuốc già đà của Phật rồi, mà còn không tự giữ gìn để cho thân tâm của mình nó được trang nghiêm thanh tịnh, bình an, mạnh khỏe, bình thường để tu tập. Thế thì quả thật là uổng phí cả một kiếp người vậy. Xin thưa các quý vị, trường hợp, những trường hợp kiểu như thế này, thầy thường hay ví như người gánh đồ nặng trên vai, gánh vác đồ nặng trên vai. Mình phải thật buông xuống. Tại vì trường hợp này thì nói là buông bằng cách nào? Nó chửi Phật kệ xác, nó ảnh hưởng gì đến mình? Thậm chí là nó hiện vào bà hàng xóm, nó suốt ngày nó sang nó chửi mình kệ nó chứ, ảnh hưởng gì đến mình? Đấy, giống như thầy kể ngày xưa ở dưới Bắc Từ Liêm, có một Phật tử nhà mình cũng ở trong đạo tràng hay lên tu tập. Ngày xưa bảo lại cái đấy, mua cái đất cái nhà về cái bà chủ đấy, và bà làm ăn con cái nó vỡ nợ, bà bán cho một nửa, 5 mét, còn 5 mét nhà bà ấy ở. Bà không muốn bán nhà vì con vỡ nợ cho bắt buộc phải bán. Thế Phật tử nhà mình mua về đó là ở, lúc đầu thì cũng hai nhà thì cũng bình thường, không có gì cả. Nên không về thì thấy nhà Phật tử nhà mình là cái con cái nó làm ăn nó thành đạt, xây nhà xây cửa nó cũng làm đẹp hơn, nên nó xây mới lên thì đương nhiên nó đẹp hơn. Nhà cửa thì khang trang, nội thất mọi cái thì sáng sủa đẹp đẽ. Bà cụ này thì cán bộ nhà nước nghỉ hưu rồi, bây giờ đi chùa về cứ hay sáng tối hay tụng kinh. Thế cái bà kia bà mới thấy thế, bà ghen ăn tức ở, bà mới cái bà chủ nhà cũ bán đất cho ấy, ghen ăn tức ở, bà suốt ngày bà sang bà chửi đồng suốt ngày chửi đồng thôi. Lúc đầu cái bà Phật tử nhà mình đấy, bà cũng phiền não lắm. Cũng thậm chí cũng ra đôi co chửi qua chửi lại với nhau mấy lần. Thế mỗi khi chửi qua chửi lại như thế vào tụng kinh mà lại không an. Vì sao cứ vào tụng kinh lại nghĩ tới cái câu chửi của nó mà cay? Thì cứ nghĩ câu chửi của người ta cay cho nên không định tâm để tụng kinh. Thế bà lên bà nói với thầy, thầy ơi chắc nhà con chắc phải chuyển nhà thôi. Thế bà nghe chứ em mới mua mà mới mua được có khoảng độ tầm 5 hơn năm nay chứ bao nhiêu mà lại chuyển nhà rồi. Lắm tiền thế. Thế bảo không, không phải là lắm tiền, nhưng ở đấy phiền não lắm thầy ạ. Thế bà ngày xưa bà mới mua về đấy thì ở bình thường mà làm sao mà phiền não. chỗ đấy đất cát nhà cửa, chỗ đấy xe cộ đi cũng tốt mà, xe cộ đi được vào tận nhà. Rộng rãi thế, nhà cửa mới xây đi đâu. Chàng mới bảo là đấy, ngày xưa nhà bà làm ăn bị con nó bị vỡ nợ, gọi bán thì khách người ta cứ ép giá cho, thì con thương, có người quen giới thiệu, con thương con mua cho giá cả được, bà trả hết nợ lại còn được nhoan được một chút tiền. Khi mới về thì xây nhà xây cửa, mấy tháng đầu thì hai gia đình qua lại mọi cái vẫn tốt lắm. Nhưng ở dần dần nhà con về chuyển về ở hẳn thì cứ thấy dần dần bà ấy cứ thấy khó chịu. Sang nhà con nữa bà cứ thấy cái đồ gì nhà con đẹp đẹp hơn của nhà bà hay gì đó bà khó chịu, rồi bà nói đổng nói này nọ kia. Thì dần dần thì chúng con cũng ít qua ít lại với nhau. Nhưng mà đặc biệt là thời gian gần đây là bà ấy cứ chửi đổng nhà con, quét rác vứt ra trước cửa sân nhà con. Thậm chí xin lỗi các Phật tử, bà nói là bà còn dắt chó ra cho nó bậy ngay trước cửa nhà con. Con nói thì bà ấy chửi đây là đường làng, đường phố, chứ không phải là cửa, không phải của nhà bà. Tôi có cho vào hiên nhà bà đâu, vào sân nhà bà, vào nhà bà đâu. Đấy, chó tôi dắt tôi về ngoài đường. Đấy, đó, khi mà ghét nhau thì chúng ta nó đến mức như thế. Để cho nên bà than vãn với thầy là bạch thầy phiền não lắm. Thôi, con thì lên con xin ý kiến của thầy là các con nhà con ông đồng ý rồi đó, bảo là ở đây mà mẹ phiền não thì thôi thì chúng con đồng ý với mẹ chuyển đi chỗ khác thôi. Thế thầy bảo cứ mỗi một lúc mà chuyển nhà chuyển cửa như thế, cái thứ nhất là tốn kém, cái thứ hai là xây dựng thế riêng nó cũng mệt mỏi lắm. Thôi về bà cứ chịu khó trì chú tụng kinh, nhất tâm mà đừng có nghĩ tới cái đấy nữa, coi như là oan gia trái chủ, coi như cái nợ tiền kiếp mình phải trả họ đi, thôi đừng có nghĩ gì nữa. Thế là bà cụ ấy bảo nhưng mà thầy ạ, nó tức lắm, nó dắt chó sang cửa nhà mình, nó cho chó bậy ra đấy, nó nói thì nó lại bảo là đường chung, đường xã hội có mang vào nhà bà đâu này nó kia, nó quét lá, nó quét hắt cái lá cái bụi trước cửa nhà nó sang cửa nhà mình. Cay lắm. Cứ sáng con lên tụng kinh thì bà lên bà đứng ở bên ngoài bà ấy chửi. Thầy bảo như thế làm sao mà chịu được, tu như thế làm sao mà được. Thầy bảo thôi, coi như cái nghiệp của mình, bà có chạy đi đâu chạy đằng trời, bà chạy đến một cái phố khác mua mà nhà khác, nếu đấy là nghiệp của bà ấy, thì bà lại gặp nhà hàng xóm như thế thôi. Vì sao? Cái nghiệp của mình, cái nhân của mình, cái quả của mình, nếu mình không lo tu để trả cái nợ đó đi thì bà có chuyển, xin lỗi các vị thầy nói là bà có chuyển ra cái phố gì gần chỗ Lăng Bác cái gì, Ba Đình, bà có chuyển ra giữa Ba Đình đi chăng nữa thì bà cũng gặp nhà hàng xóm như thế thôi. Thế bà ấy bảo là thế bây giờ bạch thầy, thế con phải làm thế nào, con chẳng nhẽ con cứ sống suốt đời như thế à? Thầy bảo á, có phúc á, tự nhiên sẽ có phần. Về cứ tu đi, đừng có để tới ý thế cái việc đó. Bà hàng xóm có dắt chó sang bậy trước cửa nhà mình thì thôi nhẹ nhàng bảo người ta, hoặc rằng có ý kiến với trưởng khu phố để trưởng khu phố người ta có nhắc nhở, vì cái tình hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mình càng cãi nhau thì người ta lại càng gì, càng có chuyện thêm, càng lắm chuyện thêm ra. Thôi bà về cứ nghe thầy cứ hoan hỉ, cứ nhất tâm mà tu mà hồi hướng cho người ta. Ai hồi hướng cho người ta, nếu mà bà cứ tụng kinh xong mà nghe thầy hồi hướng cho người ta, nếu kiếp trước á, với giữa con với gia đình bà cụ hàng xóm đấy mà có cái ân oán với nhau, thì nguyện đem công đức chỉ chú tụng kinh lễ Phật niệm Phật phóng sinh tu phúc làm các việc thiện này, con nguyện đem hồi hướng cho bà cụ ấy hết, trả nợ bà cụ ấy hết, để cho bà không còn chửi bới, không còn gây sự với con nữa, để gia đình chúng con được an cư lập nghiệp. Mỗi lúc chuyển nhà chuyển cửa nó cũng vất vả lắm, cả xin Phật như thế. Đấy, còn nếu mà gì, nếu mà Phật Bồ Tát hoan hỷ thương gia trì cho thì đấy, nếu người ta ghét, người ta không thích nhà con thì tới đây người ta gọi người ta bán để con mua nốt cho cái thằng con thứ hai cho nó xong. Thầy bảo bà cứ hồi hướng như thế. Thế là bà bảo bà, thôi con cũng nghe thầy, bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa. Thế là bà về bà tụng kinh sau khoảng 3 tháng. Gọi điện cho thầy, bảo thầy ơi, nhà hàng xóm nó muốn bán rồi, bây giờ con có nên mua không? Bà mua đi, còn thằng con thứ hai mua nốt cho nó, sau là hai em nó ở chung với nhau. Thế là bà đỡ phải đi xa. Thằng thứ nhất thì ở với bà, thằng thứ hai ở ngay bên cạnh, thế là xong. Anh em nó ở chung với nhau, thế là gần. Gần cho nên sau này bà, đương nhiên con cháu chắc sau này ở hết trong quây quần với nhau chẳng vui hay sao. Thế là về một cái thì bà thì không đứng lên mua, bà đi nhờ người khác đứng lên để mua hộ. Thế là nhà kia chắc là vẫn biết, nó ngập ngừng, nó không muốn bán. Thì nhưng mà cuối cùng thì người khác họ vào ép giá thấp hơn, còn nhà này giả giá thì cao hơn. Thế là cuối cùng vẫn bán. Đấy, thế là thôi, tự nhiên là cái gai trong mắt, tự nhiên là nhổ khỏi. Thế là xây nhà xây cửa cho thằng con, rồi vui vẻ hai đứa con ở cạnh nhau. Đi về một cái, muốn ở nhà thằng lớn thì ở, muốn ở thằng nhỏ thì ở, một bước chân là xong. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, khi mà mình thì mình gặp oan gia trái chủ, mình gặp những người phá mình, trong kinh pháp cú Đức Phật dạy là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đấy, tức là lấy hận mà diệt hận thù thì không bao giờ xóa được những cái nhân duyên ác khổ gieo trồng qua lại với nhau ấy. Mà chỉ có lấy cái lòng từ bi, cái lòng không hận thù mà Đức Phật dạy cho chúng ta, để mà đối đãi với họ, đối xử với họ, hồi hướng cho họ, vân vân, thì mới có thể diệt trừ được thôi. Đấy, như câu chuyện mà thầy vừa kể, cái bà cụ Phật tử cũng nhà mình đấy, thỉnh thoảng cũng hay lên chùa. Thế thì bà cụ đấy thỉnh thoảng hay lên, nhưng mà cũng rất tinh tiến tu hành, cán bộ nhà nước nghỉ hưu mà, cho nên cũng rất tinh tiến tu hành, có trình độ, có kiến thức, con cái đặc biệt là rất là ngoan, con cháu ngoan, hiếu thảo, mọi thứ tốt đẹp. Khi gặp chướng duyên một cái thì người ta cố gắng, người ta vượt qua, người ta tu vượt qua thì nó hết. Còn trường hợp Phật tử này á, nói buông nhưng mà chưa buông được. Tụng kinh 3 năm, nghe thầy giảng pháp, tụng kinh 3 năm nhưng mà có cái vấn đề đấy vẫn chưa buông được, tức là vẫn chưa hết, tức là trong lòng vẫn chưa thực sự buông. Thầy hôm nay sau khi nghe thầy nói như thế này rồi, về buông hẳn nó đi. Người ta chửi kệ nó, kệ các người chửi mình còn kệ nó, chứ huống chi nó chửi Phật. Nó chửi Phật thì kệ, ảnh hưởng gì đến mình đâu. Đấy. Các vị thấy thầy đây nhiều người chửi lắm chứ. Thậm chí có người ta lên trên mạng, người ta đưa ảnh thầy rồi đưa chùa nhà mình lên, người ta cà khịa, người ta chửi chứ. Nhưng mà thì kệ. Rồi một số các sư nhà mình bảo bạch thầy, để người ta nói như thế không được, thì bảo thôi kệ người ta có sao đâu, hình ảnh mình đưa lên mạng xã hội rồi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc sinh thời ngài nói là gì? Đấy, cái mạng xã hội ấy, nó là gì? Chịu sự tác động và quản lý trực tiếp của thiên ma ba tuần. Đấy, cụ Tịnh Không cũng nói như thế, thầy nói là nguyên văn lời của cụ như thế. Cho nên chúng ta khi mà đưa các bài giảng hay đưa hình ảnh cái gì lên trên mạng rồi là thôi, chúng ta mượn cái sóng của họ để truyền bá Phật Pháp, truyền bá về luân thường đạo lý, các pháp môn tu tập của nhà Phật chúng ta. Chúng ta mượn sóng của họ, họ tạo điều kiện cho chúng ta được đến đâu thì quý đến đấy, họ thượng bảo thế. Cho nên khi mà các bài phản biện hoặc là những người người ta lên trên mạng xã hội, người ta chửi bới mình, người ta coi thường mình, người ta sỉ nhục mình, vân vân, thì đó là quyền của người ta. Miễn là mình đừng có quan tâm, mình đừng có tranh giành hơn thua thắng thiệt với người ta trên đó, và mình đừng có đau khổ vì nó là được, kệ người ta. Thậm chí là có một năm mà hai vị Pháp Sư Ngộ Đạo và Pháp Sư Ngộ Hạnh ở tận bên Đài Loan bay sang bên Úc, ngày đó Hòa Thượng có đang ở bên Úc. Sang đó với cái sự không vui, tâm rất là căng thẳng. Bạch với Hòa Thượng là, bạch Hòa Thượng đấy, ở Trung Quốc đại lục, ở Đài Loan, ở Hồng Kông và ở cả Malaysia, rất nhiều các quý thầy, tức là tăng ni đấy nhá, rất nhiều các quý thầy và nhiều các Phật tử nói là Hòa Thượng là truyền bá mê tín dị đoan, Hòa Thượng là thiên ma ba tuần tái thế, hoặc là để là con cháu của thiên ma ba tuần. Vì sao? Vì Hòa Thượng đi truyền bá cái bộ kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Lý Bình Nam. Và Hạ Liên Cư, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng truyền đó là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Mà cư sĩ Hạ Liên Cư là thầy của Lý Bình Nam. Cư sĩ Lý Bình Nam thì là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, tức là thầy giảng về Phật Pháp đó. Vì ngài Lý Bình Nam không phải là người xuất gia, không phải là người xuất gia, là cư sĩ, là một vị giáo sư rất giỏi. Và Hòa Thượng Tịnh Không sở dĩ mà ngài xuất gia được là khi học sinh viên, học đại học đó, là học với được học với giáo sư cư sĩ Lý Bình Nam. Mà nghe thì cái câu giáo sư cư sĩ Lý Bình Nam nói là cái hạnh phúc nhất của đời người đó là được biết và được học và thực hành Phật Pháp. Cho nên anh chàng sinh viên nghe thấy như thế về mới bắt đầu suy nghĩ và tìm hiểu, sau đó thì giác ngộ Phật Pháp và ngài chính thức xuất gia. Nhưng mà ngài vẫn coi ngài Lý Bình Nam là người thầy đầu tiên của mình, dẫn dắt mình vào Phật Pháp. Và sau này thì khi mà cư sĩ Lý Bình Nam thường giảng kinh sách Phật giáo thì ngài vẫn sam cầu và theo học mấy năm trời, theo thầy học mấy năm. Thì xuất gia rồi đấy, vẫn theo thầy Lý Bình Nam để học, theo cư sĩ Lý Bình Nam để học. Và trước khi viên tịch cho cư sĩ Lý Bình Nam đưa quyển kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư hội tập và dặn Hòa Thượng Tịnh Không rằng nếu mà đủ duyên lúc nào thì hãy truyền bá bộ kinh này, giảng giải bộ kinh này, vì thời mạt pháp này truyền bá và giảng giải bộ kinh này nó rất lợi ích cho chúng sinh, cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử vân vân. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không sau này ngài giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngày giảng rất nhiều lần. Và chính vì một số các sư ở Trung Quốc đại lục, ở Đài Loan hay cũng như ở Singapore, ở Malaysia, ở Hồng Kông vân vân, vậy công kích Hòa Thượng rất là nhiều, viết lên trên cả báo cơ mà, viết cả lên báo Trung ương, báo Phật giáo của Trung Quốc đại lục và ở Đài Loan cũng như là Malaysia vân vân. Khi mà thầy Pháp Sư Ngộ Đạo và Pháp Sư Ngộ Hạnh sang tận bên Úc mang những cái bài báo đó sang cho Hòa Thượng, nói với Hòa Thượng là chỉ xin phép sư phụ là cho anh em huynh đệ chúng con sẽ tập hợp nhau lại để công kích, để phản bác lại những cái luận điểm, những cái sự phỉ báng, những cái sự gọi là chụp mũ gán ghép của một số các quý thầy và các cư sĩ ở đại lục và ở Hồng Kông cũng như Đài Loan và Malaysia vân vân. Thế Hòa Thượng cười rất tươi, Hòa Thượng bảo là ồ thế à, tôi có để ý gì đâu, tôi chỉ dành thời gian để niệm Phật và làm Phật sự, tôi chả để ý gì cả. Còn các bài pháp của tôi giảng xong, các Phật tử, các cư sĩ, các quý sư đưa lên trên mạng xã hội để làm cái phương tiện truyền bá Phật Pháp, tôi nói với thiên ma ba tuần là tôi mượn cái sóng âm của ông để tôi truyền bá Phật Pháp, được bao nhiêu công đức thì hồi hướng cho ông một nửa, còn lại cho chúng sinh một nửa. Đây Hòa Thượng nói là chính vì vậy cho nên tôi ở trên cái phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí hay là mạng xã hội hay gì đó, người ta chửi tôi, người ta mắng tôi, người ta nói xấu tôi, đây là quyền của người ta, việc của người ta. Điều quan trọng là gì? Tôi không nhận những cái thứ mà người ta chửi bới hay là gán ghép hay là sỉ nhục tôi. À, thế mấy thầy Pháp Sư Ngộ Đạo, Ngộ Hạnh bảo là: bạch sư phụ, nhưng mà thầy thì có thể chịu được, nhưng chúng con không thể chịu được. Chúng con không thể để người ta sỉ nhục thầy chúng con như thế. Thôi sư phụ là cứ hoan hỉ, sư phụ không cần phải nói gì, sư phụ không cần phải ra mặt, sư phụ cứ để cho chúng con xử lý cái này. Chúng cho con sẽ gì? Sẽ làm cho tới cùng. Hòa thượng cười tươi, hòa thượng bảo là đâu. Báo chí rồi bài vở họ viết, họ chửi, họ mắng tôi đâu. Mấy pháp sư nghe thấy hòa thượng nói như thế cứ nghĩ là gì? À, chắc là hòa thượng hoan hỉ, hòa thượng cho mình gì? Cho mình hòa thượng đọc để hòa thượng thấy người ta chửi bới mình một cách vô cớ để cho các đệ tử đi viết bài hay là đi lên bài giảng để phản bác, để tranh luận lại vân vân. Thế là mấy thầy bảo đi lấy một tập cái bài báo cũng như là những cái bài viết, kể cả những cái băng đĩa giảng ngày xưa là chưa có mạng xã hội, nó chưa phát triển như bây giờ, mà gọi là trên cái đĩa VCD á. À, đấy, VCD tức là nó có cả hình cả tiếng, còn cái CD là chỉ có tiếng thôi. Đấy, ngày xưa thì như thế truyền. Thì mang ra một tập bài viết cũng như là cái túi, cái đĩa CD và VCD mà một số các quý thầy và các cư sĩ, các Phật tử một số quốc gia công kích ngài. Ngài cầm lấy cả mấy cái túi đĩa và cả một cái tập bài báo, bài viết dày. Ngài không nói không rằng gì, ngài mang ra gì? Cho vào trong sọt rác. Các đệ tử Pháp Sư Ngộ Đạo, Pháp Sư Ngộ Hạnh tròn mắt lên, không hiểu là sư phụ mình như thế nào. Đấy, không thèm đọc, không thèm gì cả. Cụ mang ra, cụ mở cho vào trong sọt rác và cụ bảo vào, cụ nói đã xong. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là người học Phật chân chính xử lý mọi sự phiền não rắc rối ở trên thông tin đại chúng. Xã hội bây giờ nó là càng phức tạp. 20-30 năm trước nó phức tạp như thế, còn bây giờ nó càng phức tạp hơn, các quý vị. À, bây giờ càng phức tạp hơn. Cho nên chúng ta mà không xả được, không buông được, không uyển chuyển, đặc biệt là không buông được một cái chấp vào đó mà tranh giành cái cọ hơn thua thắng thiệt với nhau là rất nguy hiểm, làm chúng ta phiền não thêm mà. Cho nên thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta, trong đạo tràng chúng ta, nếu một ngày nào đó hoặc bất cứ lúc nào đó thấy ai người ta comment, người ta chửi thầy trên mạng, kệ người ta, các Phật tử lướt bỏ qua, không có cần phải vào để tranh giành giải thích là thầy thịnh tốt lắm, thầy quý hóa lắm, thầy giỏi lắm, thầy thế này nọ kia, không cần, không cần phải như thế. Cần phải làm gì? Kệ họ chửi mà, chúng ta thì chúng ta không thèm chấp, chúng ta không để ý quan tâm tới họ, thì cũng giống như hòa thượng cầm cái tập báo và cái đĩa CD VCD đấy bỏ vào trong thùng rác, thế là gì? Xong. Đấy, cho nên các vị phải, đặc biệt là cái thời mạng xã hội nó lan truyền, nó phổ biến như bây giờ, các Phật tử chúng ta muốn tâm nó an để tu thì từ những cái đó chúng ta phải học lấy những cái tinh thần vô ngã vị tha. Và nếu người ta có chửi mình như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy là gì? Coi như đấy là cái duyên, cái nghiệp, cái nợ của mình. Thế họ chửi mình, mắng mình, tức là đang tiêu nghiệp cho mình. Nếu mà mình đang sai, đang có lỗi, thì mình từ đó mình xem xét lại mình mà mình sửa mình cho nó tốt. Còn mình không sai, mình không giống như lời họ chửi, họ mắng, họ vu oan giáo họa cho mình, thì coi như là cái gì? Cái duyên, cái nghiệp, cái nợ của mình từ vô thủy kiếp trước. Thì nay họ đang gì? Họ chửi, họ mắng mình, tức là chúng ta đang trả nợ và họ tiêu nghiệp cho mình. Nghĩ như thế, quán như thế mà tu thì mọi phiền não bên ngoài đem đến giống như nước đổ lá khoai mà thôi các quý vị. Hiểu chưa? Đấy. Đây mới là tu thật sự nhé các quý vị nhé. Còn lên chùa 3 năm, lên chùa 5 năm, đi tu 3 năm, đi tu 5 năm, đi tu 50 năm, thậm chí là đi tu cả 100 năm. Mà cái việc đó vẫn không làm được thì vẫn không phải là tu. Chúng ta tụng kinh 3 năm, 5 năm, 10 năm, tụng hàng vạn, biến chú hàng vạn quyển kinh đi chăng nữa, mà không giải quyết được cái việc đó. Xin thưa các quý vị, vẫn chỉ là tu bên ngoài mà thôi. Cưỡi ngựa xem hoa, gãi ngựa ngoài giày mà thôi các quý vị. Cho nên cái từ tu trong nhà Phật đó, nó thiêng liêng lắm. Nó mầu nhiệm lắm, nó thiết thực lắm. Tu là gì? Là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, thay đổi những cái gọi là những cái điều tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó đấy là tu đấy. Sửa những cái đó để thành những cái gì? Cái vô tham, vô sân, vô si, không mạn, không nghi, không tà kiến, không ác kiến, không biên kiến, không kiến thủ, không giới cấm thủ, đó là tu. Đơn giản thế thôi. Đấy. Thế nên là các quý vị, nói đơn giản thế, đơn giản là với người chúng ta thực hành. Còn người mà không thực hành cái chấp niệm và nói, đấy ví dụ trường hợp Phật tử này nè, nghe thầy giảng về chịu khó tu 3 năm trời ăn chay trường rồi, mà có mỗi cái gì, cái tiếng nói ở trong đầu văng vẳng bên tai thôi. Nó chửi Phật hay chửi cái gì đó mặc xác nữa chứ, buông nó đi. Và chửi Phật thì về Tây Phương mà chửi, kệ nó. Quan trọng nhất là ta không có nghe. Và từ giờ trở đi thì khuyên Phật tử này là gì? Buông thật sự ở trong lòng, buông nó xuống. Chẳng có phải quan tâm gì nó, kể cả nó chửi mình. Đấy, cứ học theo cái lời mà thầy nói Hòa Thượng Tịnh Không, nó chửi mình, mình không nghe, mình không chửi lại nó rồi thôi, cái gì đâu. Nó viết bài, nó chửi Hòa Thượng cầm, Hòa Thượng bỏ vào soạt rác, thế là xong. Chả cần phải đọc, chả cần phải xem nó nói mình cái gì nữa, xong. Đấy. Đấy là gì? Là tu đấy, trong cái xã hội động loạn này, nhiễu nhương như bây giờ đó mà chúng ta thì càng dính vào cái mớ bỏng bong của xã hội ấy. Ngôn luận, ngôn từ rồi báo chí rồi mạng xã hội vân vân đó thì càng phiền não các quý vị. Đấy, tu tập cũng như thế, gặp bất cứ cái gì chúng ta phải thật buông nó xuống. Ngày xưa Mã Tổ Đạo Nhất dạy các đệ tử thì ai đến hỏi cái gì ngài đều bảo là gì? Buông xuống. Đến hỏi là bạch tổ là con gì? Con phiền não quá, xin tổ chỉ cho con pháp để con tu để bớt phiền não, để hết phiền não. Buông xuống. Đấy. Có người bảo là bạch tổ là con tụng kinh được mấy nghìn bộ kinh Pháp Hoa, thế này thế nọ thế kia, khoe thành tích tụng kinh. Tổ cũng bảo gì? Buông xuống. Đấy. Ngày xưa thầy học thì thích học thiền, thích nghiên cứu về thiền là gì? Cái áo nghĩa của thiền tông, những cái thiền ngữ của các vị thiền sư chứng đắc, nghe nó hay lắm. Tất nhiên hay với những người có nhân duyên với thiền thôi. Nay mà thầy nói với chúng ta cái gì thầy cũng lôi kiểu thiền ra thầy nói với chúng ta thì thôi chắc 10 người thì đọa 8 và còn 2 ngoắc ngoải. Vì sao? Các Phật tử đang đầy cái có mà thầy dạy Phật tử là cái gì cũng không thì chết toi. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, đây gọi là khế lý, khế cơ thôi. Còn thực sự nhân duyên của thầy thì thầy rất thích thiền. Nhưng bây giờ tự nhiên lại đi sang truyền bá tịnh độ, lại đi sâu về tịnh độ. Nhưng mà khi mà học đến cái mức gọi là đến cái một cái giai đoạn nào đó thì gọi là gì? Giống như trăm nước trăm sông đều chảy ra biển. Khi ở trên sông thì có thể sông nước trong, sông nước đục, sông tên này, sông tên khác, sông tên nọ tên kia vân vân. Nhưng khi ra chảy tới biển rồi thì duy nhất chỉ còn có một tên đó là nước gì? Nước biển. Và nước biển cho dù mênh mông bao la rộng lớn khắp biển Đông, biển Tây, biển Nam, biển Bắc cái gì gì đó, rộng lớn mênh mông đi chăng nữa, nhưng mà nước biển duy nhất chỉ có một vị, đó là vị mặn. Tu pháp môn của Phật cũng thế, pháp môn nào tu pháp môn nào đi chăng nữa thì tùy theo nhân duyên căn cơ mỗi người, nhưng khi được giác ngộ, được giải thoát là duy nhất. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát vậy. Cho nên chuyển cái gì nó cũng không quan trọng nữa. Nói như thế không phải là thầy ám chỉ thầy đã chứng đã đắc đâu nhé. Các vị đừng có suy diễn, thầy chưa chứng chưa đắc, cũng chẳng chứng chẳng đắc gì cả. Thôi chỉ mong sau này các quý vị mà được về vãng sinh về Tây Phương trước, về đấy nói gần Đức Phật A Di Đà, nói với Đức Phật A Di Đà là thì thôi cái ông thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên, tuy ông tu không giỏi mà cũng không xuất sắc như các quý thầy các sư khác, nhưng mà thôi con thấy là ông ấy cũng chăm chỉ, cũng nhiệt tình, cũng chịu thương chịu khó, nhờ vào cái lời sách tiến động viên của vị ấy mà chúng con tinh tiến tu hành niệm Phật cầu sinh Tây Phương về đây. Cho nên xin Đức Từ Phụ A Di Đà cũng quan tâm thương xót cho thầy ấy, vớt vát cho thầy một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Để thầy ấy về đây làm, thầy làm đệ tử hay làm đàn em hay làm học trò của chúng con cũng được, không sao, vui vẻ. Các vị cứ về thượng phẩm thượng sinh hết đi, về các phẩm bậc cao hết đi, lúc đó về các vị bảo thầy đi bưng cơm rót nước cho các vị, thầy cũng sẵn sàng, miễn là được vãng sinh về Tây Phương. Không bị cái cảnh sinh tử luân hồi khổ đau ở thế giới này nó chi phối, nó quay cuồng chúng ta ở trong cái vòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo nữa là được. Về Tây Phương cực lạc hạ phẩm hạ sinh cũng được các quý vị, thậm chí là suốt ngày đi trải gọi là thiền tọa cho các vị, tọa cụ cho các vị ngồi thiền cũng được. Suốt ngày đi gọi là đi ở đó thì không cần phải bưng cơm rót nước, vì thế giới đó thì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là muốn ăn thì tự nhiên khởi tâm một cái là tự nhiên có ở trước mắt, ăn thì ăn bằng thức thực chứ không phải ăn bằng ẩm thực như chúng ta thế giới này. Cho nên ăn xong tự nhiên là mọi cái gì bát đũa mọi cái nó cũng biến mất. Đấy trong kinh nói thế nhá, chứ không phải là tự thầy bịa ra nhá. Đấy, đại khái thế. Cho nên đấy gọi là về thế giới đó công đức nó vô lượng vô biên, tự nhiên được như thế. Thầy có muốn xin làm kẻ hầu người hạ gọi là sách dép cho các quý vị cũng không được. Vì thế giới đó đâu có kẻ hầu người hạ đâu, chỉ có thì các vị thượng thiện nhân thôi. Thì mình về đó thì một tấm vé đấy nghiệp rồi cũng tốt lắm rồi. Thì thôi các Phật tử chúng ta cố gắng về đó trước để sau này làm sư huynh, làm sư phụ của thầy Thịnh thì càng tốt. Vỗ tay đi còn gì nữa. Chứ thật mà, thầy mong cho chúng ta được vãng sinh trước, được thành Phật trước, tốt có sao đâu. Các cụ, các Phật tử chúng ta mục đích tu theo pháp môn tịnh độ để làm gì? Để cầu thoát khổ, để cầu sinh tịnh độ. Thế chẳng thì bây giờ các cụ 80-90 rồi thì chẳng cầu về trước đó thì hay là cầu cho thầy Thịnh về trước? Hả? Cầu thầy Thịnh về trước thì chẳng khác gì mong cho thầy Thịnh ngỏm trước chúng ta. Hay muốn thầy Thịnh ngỏm trước? Thôi muốn ngỏm trước thì ngỏm vậy. Đi ngỏm nhá. Đi ngỏm ở chỗ này ai ngồi? Ai ngồi trong vòng 15-20 năm nữa ai ngồi? Sư ông Khoa lên ngồi đây được không? Mời sư ông Khoa lên ngồi nhá. Chưa, các sư ông chưa đủ, còn phải học, còn phải tu. Ít nhất cũng phải 10-15-20 năm nữa các quý vị ạ. Nếu muốn ngồi lên chỗ này thì ít cũng phải 10-15-20 năm nữa mới đủ gì? Mới đủ bản lĩnh để ngồi. Ngồi cái ghế này nó nóng lắm các quý vị, không kéo là cháy gì. cháy cả thân, cháy cả tâm đấy, không đơn giản đâu. Đó, không đơn giản một chút nào. Thôi nói vui vui, nói động thêm như vậy để chúng ta đỡ phải căng thẳng trong cái buổi giảng.